À, buổi sáng hôm nay chúng ta đã học về thờ phượng. Thờ phượng chẳng những bằng tâm trí nhưng cũng bằng tấm lòng, chẳng những bằng trí óc của chúng ta nhưng cũng bằng tình cảm của chúng ta. Cho nên ước mong rằng tất cả chúng ta sẽ thật sự hát từ tấm lòng của chúng ta. Niềm vui có luôn trong Ngài, tình yêu mãi tuôn trong thần linh, sự thông biết nơi danh Ngài chứa hy vọng. Chúng ta sẽ hát niềm vui có luôn trong Ngài, thử đừng hát niềm vui có luôn trong Ngài. Cho nên hát với niềm vui thật sự, niềm vui có luôn trong Ngài.
Thank you. Giê-xu đến trong chúng ta bằng tình thương, cho nên đôi quanh cây cỏ vượt sâu bước thái giang soi lòng con người tình lành vinh quang như tình thương nhân chân lý xa đời lầm sáng soi tâm lòng sáng cho tâm thế vui xin cho ngài cho tương tan cha điều này từ tôi thân cho được đắc lòng mới được đưa yêu thương vui xin một lần mới được tan cha dân cư đông sông sông thái thương của lời chúa đến cho
xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa qua thư Côrintô nhất chương 3 câu 10 đến câu 15 bản hiệu đính. Côrintô nhất chương 3 câu 10 đến câu 15 bản hiệu đính. Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã đặt nền như một thợ lành nghề, còn người khác thì xây cất lên trên. Nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây trên nền ấy. Vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy, thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngài phán xét sẽ làm rõ công trình đó. Nó sẽ bị phơi bày trong lửa, và lửa sẽ thử nghiệm giá trị công trình của mỗi người. Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại, thì thì người ấy sẽ nhận được phần thưởng. Còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng. Về phần người ấy sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa.
Sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 3 như thế này: theo ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã đặt nền như một tay thợ lành nghề. Sứ đồ nói rằng ông là cái người biết xây nhà, ông là cái người biết xây cái mục vụ hầu việc Chúa, ông là một tay thợ rất là giỏi về ngành xây dựng. Rồi ông nói tiếp: nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây trên nền đó. Quý vị đang xây nền gì ở trong cuộc đời của mình? Quý vị đang dùng cuộc đời của mình cho chuyện gì? Đang thả trôi cuộc đời của mình hay là xây dựng cuộc đời của mình cái gì có giá trị đời đời? Và có nhiều cách xây dựng cuộc đời của chúng ta. Có người thì dùng sự nghiệp gán đắp cho mình có một cái sự nghiệp thật là to lớn, người ta nể trọng, ráng leo lên cái bậc thang cao ở trong sở của mình, ráng có được một cái mức lương cao, ở thành công ở trong công ty của mình. Quý vị có thể làm được cái điều đó. Có người thì xây cho mình sự giàu có, và suốt cuộc đời của mình muốn làm sao để cho cuộc đời mình có được nhiều tiền. Cuối năm coi mình kiếm được bao nhiêu tiền, có nhiều hơn năm rồi không, làm thế nào để càng có thêm. Họ chỉ nghĩ tới vấn đề tiền mà thôi, làm sao có sự giàu có mà thôi. Có người thì muốn xây một cái tổ ấm cho gia đình của mình, muốn tạo một căn nhà, muốn mua tủ, bàn, ghế, màn cho nó đẹp, nó ăn khớp mát với cái căn nhà, với cái màu của cái tường của căn nhà, để rồi cuối cuộc đời của mình khoe với bạn bè. Có người thì mỗi sáng ra đi tới tập thể dục là muốn cử tạ. Dạ, để mình có cái đôi vai rộng, mình có bắp thịt rắn chắc, để cho khoe với bạn bè của mình. Vấn đề sự nghiệp, vấn đề giàu có, vấn đề tổ ấm cho gia đình, vấn đề sức khỏe, tập thể dục, thật sự không có tội lỗi gì trong chuyện đó hết. Nhưng mà nó sẽ qua đi, nó không có còn đời đời. Và chỉ khi nào mà chúng ta xây trở thành cái người xây dựng vương quốc của nước Chúa mới là cái điều còn đời đời. Quý vị có thấy rằng không lẽ mình kiếm tiền thật nhiều rồi mình chết? Đương nhiên Chúa không phải dựng mình kiếm tiền thật nhiều chết. Sự nghiệp mình thật là to lớn, báo chí đăng tên mình ở trên trang bìa rồi mình chết. Đương nhiên Chúa không dựng để quý vị sống ở trên đời này, không để chúng ta sống trên đời này vì mục đích đó. Chúa để chúng ta sống trên đời này có mục đích rõ ràng, và Chúa muốn chúng ta xây dựng cái vương quốc, nước của Chúa. Xây dựng nước của Chúa. Hồi nãy chúng ta cầu nguyện, cái bài Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện: xin nước cha được đến, ý cha được nên. Nước Chúa được đến, ý Chúa được nên. Khi mà chúng ta làm theo ý muốn của Chúa thì nước Chúa được đến. Khi nào quý vị là người xây dựng vương quốc của nước Chúa thì nước Chúa đang đến với cuộc đời của mình. Cho nên người xây dựng nước của Chúa luôn muốn nói rằng gì: thưa Chúa, con muốn biết ý muốn của Chúa. Con muốn Chúa, con không muốn làm theo ý riêng của con. Con muốn biết ý Chúa, con muốn làm theo ý Chúa. Con muốn đi theo cái chương trình của Chúa. Con muốn sống một đời có giá trị. Con không muốn lãng phí cuộc đời chúng con ngay ở trong những năm tháng ở trên đời này. Tại sao quý vị thức dậy mỗi sáng? Tại sao tôi phải cầu nguyện với Chúa mỗi ngày? Hãy trả lời câu hỏi đó để cho thấy rằng Chúa có một cái mục đích, một chương trình cho đời sống của chúng ta. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương thứ 6 câu 33, Chúa Giê-xu dạy như thế này: trước hết hãy tìm kiếm vương quốc nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Trước nhất, không phải để điều đó thứ hai, không phải để điều đó thứ ba, thứ tư, mà Chúa nói điều đó số một, để điều đó trước nhất. Rồi làm điều gì? Trước nhất tìm kiếm nước Chúa, tìm Chúa trước. thờ lại Chúa trước, ráng hiểu biết mục đích của Chúa trên cuộc đời của mình. Thì Chúa nói rằng Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Chúa ban cho. Có nhiều người ráng chạy kiếm những vật chất này, nhưng mà Chúa nói là tìm kiếm, thờ lại Chúa trước, biết mục đích của Chúa trên cuộc đời mình, sẽ tất cả những điều sau đó Chúa sẽ ban phước cho mình đầy đủ nhu cầu trong đời sống hàng ngày. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học qua bốn điều để xây dựng một cái cuộc đời vững chắc. Giống như sứ đồ Phao-lô nói, thứ nhất, để chúng ta có một cái đời sống vững vàng, sứ đồ Phao-lô nói để Chúa Giê-xu làm nền tảng của đời sống. Để Chúa Giê-xu là cái nền, là cái móng của cuộc đời của mình. Quý vị biết xây nhà đó, quan trọng nhất là cái nền nhà, nhất là tại tiểu bang California. Chúng ta đang ở sống ở trong cái xứ động đất, cho nên vấn đề xây nhà so với các tiểu bang khác đó, nó mắc tiền hơn, là một trong những cái lý do là chúng ta đang ở cái xứ động đất, cho nên xây cái nền nhà phải đúng code, rất là kỹ, tốn tiền nhiều hơn các tiểu bang khác. Và cái nền nhà, cho quý vị biết cái nhà đó lớn bao nhiêu, cái nhà không thể nào lớn hơn cái nền được hết. Và cái nền cho biết cái vững chắc của căn nhà đó. Chúa Giê-xu có một lần kể, có một người kia xây nhà trên cát và trên đá. Thì Chúa thí dụ, người kia xây trên cát thì sẽ có lúc mưa xuống thì ảnh hưởng trên mái nhà, rồi có nước chảy sôi mòn liên quan tới cái nền nhà, rồi có cái gió lốc thổi tới bốn cái bức tường của căn nhà. Và Chúa nói là người nào mà có cái nền không bẩn mà xây trên cát đó, chuyện gì xảy ra? Sập hết. Chỉ có cái người nào mà xây trên đá đó, thì là mưa to gió bão xảy đến, nhà đó không có bị sập, vì cớ đã xây trên nền đá vững vàng. Cuộc đời của quý vị chắc chắn chúng ta sẽ có những cơn bão ở trong đời sống. Có thể thất nghiệp, có thể người thân mình qua đời, có nhiều chuyện xảy đến chúng ta, rất là nhiều cơn bão tố. Ngay cả dịch bệnh, quý vị đã hiểu được thế nào là cái những cái cơn bão đó nó đã đi tới cuộc đời chúng ta. Nhưng mà quý vị thấy rõ, khi mà mình làm theo lời Chúa, khi nào mình đứng có cái nền là Chúa Giê-xu Christ, mình mới còn tới ngày hôm nay. Quý vị có thấy không? Sự có mặt của quý vị buổi sáng hôm nay là quý vị cứ nghĩ rằng ơn của Chúa đổ xuống cho chúng ta biết bao nhiêu, thật là đặc biệt. Chúng ta không đáng cái ơn đó, mà mình có mặt ngày hôm nay, tim mình vẫn còn đập, mình vẫn còn bạn bè, anh chị em ở trong hội thánh, mình cùng đến nhà Chúa. Thật là ơn rất 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 là lớn của Chúa ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ, cái nền là Chúa Giê-xu Christ. Và khi nào mà cái nhà xây xong cái nền, mọi chuyện khác khỏe lắm, làm lẹ lắm. Rất là quý vị còn nhớ cái nền của cái gym, cái trung tâm gia đình của chúng ta. Rất là khó khăn, rất là tốn tiền. Họ phải làm đúng theo từng bước một, có inspection tới đâu ra đó, rồi họ mới bắt sắt, rồi đóng hộp, rồi đổ xi măng. Thật là kỹ. Tại vì lý do chúng ta sẽ có bão tố tới, sẽ có earthquake, sẽ có động đất tới. Và trong cuộc đời chúng ta cũng như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ vững vàng nếu mà chúng ta có một cái nền vững chắc. Lời Chúa dạy trong Cô Rinh Tô thứ nhất đoạn 3 câu 11 nói rằng vì chẳng ai có thể đặt một nền móng khác ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa Giê-xu Christ. Quý vị cần tin Chúa, quý vị cần đặt lòng tin nơi Chúa. Và nếu quý vị tin Chúa rồi, chuyện thứ nhì, thưa quý vị cần phải biết lời của Chúa, cần phải học thuộc lòng câu gốc. Mỗi lớp kinh học trường Kinh Thánh Chúa Nhật luôn luôn cho chúng ta những câu Kinh Thánh ghi nhớ. Để đời sống mình vững vàng, quý vị cần có lời Chúa, nhờ thuộc lời Chúa mình mới làm theo lời Chúa. Khi mà chúng ta làm theo lời Chúa, cái nền rất rất là vững. Chúng ta vững vàng ở trong đức tin. Nhớ, học lời của Chúa là một phần rất là quan trọng. Có nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, tại sao? Tại vì lúc đầu cái nền xây không được đúng. Có nhiều việc làm ăn đổ vỡ là tại vì lúc đầu không có xây đúng cái nền tảng, không có cái nền móng trong việc làm ăn. Có tại sao có những cuộc đời bị hư đốn đổ nát? Tại vì không có được xây trên một cái nền. Và Chúa cho chúng ta biết tất cả cái nền vững á, nhờ Chúa Giêsu Christ, nhờ lời của Chúa. Cho nên tuần rồi quý vị đặc biệt dành 6 năm ngày tới đây học trường Chúa Dịch chẳng hạn, quý vị đã có được một ít nhất một cái nền, làm cho cái nền mình càng vững hơn nhiều. Quý vị qua lời của Chúa. Châm ngôn đoạn 14 câu 26, chúng ta cùng nhau đọc chung câu kinh thánh này, một câu rất là hay. Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc, con cái ngài được một nơi ẩn náu. Quý vị chú ý quan trọng cái chữ kính sợ Đức Giê-hô-va, thờ lại Chúa, làm theo lời của Chúa, thờ phượng Chúa là mình được vững. Chúa nó bảo đảm mình sẽ được vững chắc và có được một cái nơi nương náu mình. Cuộc đời này không chỉ là vật chất, không chỉ là tiền bạc vật chất, nhưng mà cuộc đời này thưa quý vị, phía sau những vật chất là một cái nền tảng đức tin. Quý vị là sự tin cậy Đức Chúa Trời, là sự kính mến Đức Chúa Trời. Phía sau đó là tình vợ chồng, phía sau đó là tình cha con, tình mẹ con, tình bằng hữu. Đó là phía sau không thấy được. Cho nên nhớ, phía trước vật chất, phía sau cả một cái nền tảng đức tin mà chúng ta cần phải xây dựng qua sự kính sợ Chúa. Chúa sẽ làm cho nó vững vàng, có một cái nơi ẩn náu. Cho nên điều thứ nhất là chúng ta nhớ để Chúa Giê-xu làm cái nền móng cho cuộc đời của mình. Quý vị chưa tin nhận Chúa, quý vị cần cầu nguyện, mời Chúa vào trong cuộc đời mình, hoặc quý vị có thể tìm hiểu thêm. Hội Thánh có đầy đủ những sách tìm hiểu về đạo Chúa để giúp cho quý vị có được một cái nền vững vàng ở trong cái thế giới này. Có lẽ là chúng ta vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng về dịch bệnh rồi, có lẽ chúng ta thấy được cái ngọn đèn phía sau đường hầm rồi. Nhưng mà thưa quý vị, nhiều thách thức còn phía trước, nhiều khó khăn còn phía trước quý vị sẽ gặp phải. Dầu là đời sống bình an mọi sự, nhưng mà mình cũng sẽ gặp nhiều thách thức. Mình cần có cái nền là Đức Chúa Giê-xu Christ. Mình cần mời Chúa vào lòng của mình. Quý vị học thêm Kinh Thánh, tham dự các buổi học Kinh Thánh chung với nhau, học thuộc lòng lời Chúa với nhau. Thứ nhất, nhớ để Chúa làm nền tảng cho đời sống mình. Thứ nhì, nhớ cái gì là quan trọng nhất, nhớ cái gì là số một ở trong cuộc đời của mình. Thánh Kinh cho mình biết đó là tình yêu thương. Chúa nói là tình yêu thương. Chúng ta cần biết điều này. Có một người đến hỏi Chúa Giê-xu, lại Chúa, cái điều răn nào là quan trọng nhất ở trong Kinh Thánh Chúa? Chúa Giê-xu nói, trước hết, hãy hết lòng, hết ý mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Điều răn thứ hai đây này, ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Trước nhất, yêu kính Đức Chúa Trời. Thứ nhì, yêu thương người lân cận. Chúng ta đang sống trong một xã hội, thường hay ta nói về vật chất. Quý vị chú ý, ở trên TV, ở trên quảng cáo ngoài đời, ít khi nào họ ban thưởng, hiếm khi nào họ ban thưởng cho những người hy sinh lắm. Họ ban thưởng cho những người thành đạt, giỏi, tài ba. Cho nên lý do đó chúng ta thích, muốn có nhiều thành tích. Họ thưởng cho những người có cái vẻ đẹp ở bên ngoài. Cho nên chúng ta thích thẩm mỹ, chúng ta thích trang sức. Thế giới thưởng cho những ai có nhiều của, nhiều tiền bạc. Họ cho in lên cái trang đầu của tờ báo hàng năm những cái nhà tỷ phú. Cho nên chúng ta muốn có nhiều vô, muốn có thêm vô. Và hiếm khi nào mà quý vị thấy họ thưởng cho những cái người hy sinh, thưởng cho cái người dấn thân. Dấn thân có thể cho đất nước, dấn thân cho cộng đồng, dấn thân cho gia đình của mình. Vì thế chúng ta cần phải trở lại lời của Chúa. Điều quan trọng nhất đó là không phải là bằng cấp, không phải là của cải, nhưng mà là tình thương, là mối quan hệ giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, anh chị em trong hội thánh với nhau. Đó là những cái đó mới lại còn đời đời. Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, trước nhất quý vị thấy người này giỏi 6 ngoại ngữ, 7 ngoại ngữ, quý vị rất là thích, rất là giỏi, có lẽ làm tiếng người lương nhiều lắm, người ta khen thưởng. Nhưng quý vị nhớ múa lăng quýnh cái xèn xèn người ta ấy không? Quýnh cái xèn thì nghe thật, nhưng mà sau đó gì? Hết, không còn gì hết. Dù tôi được ơn nói tiên tri, cái người này nói giảng lời Chúa chắc hay lắm, biết hết các sự màu nhiệm, có những sự bí mật quyền nhiệm, người đó giải thực hết, cùng mọi sự tri thức, hiểu rất là cao siêu, rất là hay. Dù tôi có cả đức tin đến nỗi giờ dối được, cái người này là cái người cầu nguyện cái chuyện gì cũng là Chúa cũng trả lời hết, chuyện gì cũng được hết á. Chắc chúng ta thích cái người này lắm phải không? Nhưng không có tình thương, trước mặt Chúa là con số số không. Rồi, dù tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đói, tại ý nói đến những cái người rời rộng làm việc thiện nguyện dân bạc tỷ để giúp cho những người nghèo khó, nhưng mà dân hiến với động cơ sai lầm. Muốn được tôi dân vậy phải cho tôi in tên trên mặt báo mới được. Tôi dân như vậy phải nói cho tôi, tên của tôi phải được cho người ta thấy, phải rao hết cho mọi người biết để người ta khen tôi. Nhưng không có tình yêu thương là con số số không. Cuộc đời trừ đi tình thương bằng con số không, đó là cái điều. Cô cũng muốn khích lệ quý vị, ông thư ký hồi nãy nói vấn đề giúp những người Việt Nam đang nghèo khó. Ngoài cái đó, những cái gì đặc biệt quý vị dâng hiến đầu tư công việc Chúa ở đây, quý vị dâng thêm những cái đó. Thưa quý vị, nó đến từ tình thương của mình đó. Trước mặt Chúa nó giá trị vô cùng. Đến tình thương của mình giá trị vô cùng. Tôi muốn kể quý vị nghe, trong hội thánh chúng ta thì có cái ban khuyến học. Và trong cái ban khuyến học đó thì giúp những gia đình nghèo và đứng ra lò. Thì thường hay mấy em nhận được tiền đó mà em mới gửi thơ lại cảm ơn các ân nhân số quý vị tại đây đã từng làm điều đó, vẫn tiếp tục làm. Thì tôi, gia đình tôi cũng bảo trợ một cái em, và cái thơ vừa rồi em viết trở lại để cảm ơn. Thì em nhắc lại tôi một điều là ông bà mục sư có nhớ rằng là ông bà mục sư đã giúp con bắt đầu từ năm lớp 5 chưa? Mà bây giờ là con năm thứ 3 ở đại học ngoại ngữ rồi. Là 10 năm qua. 10 năm qua, quý vị biết mấy bên Việt Nam mà con mà nhà nghèo là chỉ bán vé số rồi, hoặc đi ở đợ người ta suốt đời thôi, không bao giờ thấy được cái ánh sáng gì ở trong cuộc đời mà thiếp. Cho nên đó vấn đề hội thánh chúng ta giúp điều đó, quý vị làm điều đó chỉ một chút tình thương thôi, không có tình thương gì to lớn hết, chỉ một chút tình thương thôi, nhưng mà gì, một tương lai rực rỡ cho một em, quý vị thấy không? Một chút tình thương, mình chỉ làm cái tình thương thôi, nó thay đổi cả một cái cuộc đời của một em trong hội thánh, trong cái niềm tin nơi Chúa. Không có tình thương là con số cho không, đơn giản vậy. Đó là điều mà sứ đồ Phao-lô dạy cho chúng ta. Rồi chúng ta, lý do nhiều khi quý vị, vì cớ ở Mỹ này việc làm tương đối nó dễ hơn các nước khác, cho nên khi từ Việt Nam qua bên đây đó, mình làm chết bỏ mình tưởng mà cho mình làm thứ bảy chủ nhật mình làm luôn, và một ngày 12 tiếng mình làm luôn, thậm chí hai chốt luôn mình vẫn làm. Còn chuyện vợ con kể nó, chừng nào mình về hưu đó thì anh với em sẽ đi du lịch trên thế giới nha. Ba, chừng nào ba về hưu là ba dẫn con đi du lịch trên thế giới. Tại vì mình lúc này mình cần phải kiếm tiền, cho nên mình phải vì cớ tiền đó mình chặt bớt cái chuyện mà ở chung chở con đi chơi rồi mấy chuyện đó đi. Nhưng mà quý vị có nghĩ rằng, thứ nhất Chúa nói là tương lai của mình nó không nằm trong tay mình. Có nhiều người á về hưu rồi bác sĩ nói chỉ còn sống 6 tháng nữa. Giờ thôi về Việt Nam chơi đi, dẫn vợ con đi đâu chơi đi. Còn lúc đó đứa con của mình á nó không còn 10 tuổi nữa, nó có vợ khác, nó làm tiểu bang khác rồi. Mình không có còn cái vụ mà dẫn nó đi chơi nữa, không cần học chơi nữa. Và cho nên đó là cái điều mà Nhiều khi chúng ta quên mất cái chuyện đó. Chúng ta quên mất chuyện đó cũng là giúp cho quý vị đang có con nhỏ, tuổi thiếu niên, luôn luôn dành thì giờ cho các em, cắt bớt cái chuyện làm được ở sở, có thì giờ các em chở các em đi chơi thể thao, khích lệ cho các em, vui với các em. Đó, cái đó quan trọng hơn cái mối quan hệ với nhau á, nó quan trọng hơn là tiền rất là nhiều. Đó là điều mà tôi nghĩ là trong cái mùa dịch vừa rồi quý vị cũng cảm nhận được cái điều đó. Không phải có người trong nhóm nhỏ tôi nói một những điều họ học được đó là họ quý được cái mạng sống mình. Người gặp mới nay ngày hôm sau nó chết rồi, cái mạng mình rất là quan trọng. Cái lúc mà mình còn gặp mặt nhau, mình còn nói chuyện, mình còn vui với nhau là rất là quan trọng. Mình không có ý là ngày mai mình còn sống. Đương nhiên lời Chúa nói rằng, Sa Cơ nói rằng đừng có ý vào ngày mai. Ngày mai không ai biết được hết. Chỉ nhờ cậy Chúa mình sống được tới ngày nào, tạ ơn Chúa đến ngày đó. Cho nên quan tâm, chăm sóc là đo lường của sự cao cả. Nhớ điều gì là quan trọng nhất là tình thương, tình yêu thương. Mối quan hệ là quan trọng nhất. Sẵn đây tôi cũng muốn nhắc quý vị, hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Hội thánh không phải là hội đoàn. Hội đoàn mình đó thì có hội đoàn ở tỉnh Quảng Nam, hội đoàn ở tỉnh Quảng Ninh, hội đoàn ở đường Trưng Vương, vân vân. Những cái người ở trong cái đó họ thành nhau thành cái hội đoàn. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta hội thánh là gia đình đức tin. Hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Chúa muốn tôi và quý vị á, tôi phải coi những anh em tín hữu giống như anh em ruột của tôi. Đó là điều mà chúng ta phải vươn lên, phải học được đó, phải thay đổi cái tâm trí của mình. Nó đâu kể đó. Nó đâu ông bà đó có dính líu gì tới mình đâu mà mình không. Không, khi mà mình trở thành con cái của Chúa, tất cả tín hữu trong hội thánh đều là anh chị em với nhau hết. Đó là lời Chúa Giêsu dạy. Và Chúa muốn chúng ta hãy nhìn các anh em tín hữu khác và mình phải nghĩ rằng đó là người anh em, chú, bác hay là cha, mẹ, cũng như ruột của mình. Mình phải, theo quý vị nghĩ tôi, nếu mà tôi coi quý vị giống như anh em ruột của tôi đó, thì tôi sẽ thay đổi lời ăn tiếng nói tôi, phải không? Tôi sẽ thay đổi cái cư xử của tôi. Quý vị có anh em mình cũng biết rồi, thằng em mình nó làm ăn không được. Nhiệm vụ của mình là mấy anh em phải ngồi lại giúp cho nó làm ăn được, giúp cho nó làm sao đi kiếm việc làm để có gia đình nuôi sống đó. Và trong hội thánh của Chúa, chúng ta đang làm và tiếp tục làm và khích lệ cho tất cả tín hữu nhớ, hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một cơ sở thương mại, không phải là một cái hội đoàn chỉ câu lạc bộ tôn trọng những cái người có tiền mà thôi. Trong hội thánh chúng ta có người lớn, người nhỏ, người giàu, người nghèo, người trung lưu, tất cả đều có mặt ở tại hội thánh này. Người nam, người trung, người bắc đều có mặt tại đây, tại vì hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Thứ ba, chúng ta phải giao tiếp đúng người. Thứ ba, chúng ta phải giao tiếp để có một cái nền tảng vững. Quý vị phải biết chọn bạn mà chơi. Không phải ai cũng là cái bạn của mình được hết. Tại vì bạn bè đó nó quyết định cái hướng đi của mình, nó ảnh hưởng rất mạnh. Bạn bè mình á, quý vị mà có được người bạn mà gắt gỏng quạ quọ, chuyện gì xảy ra? Mình cũng gắt gỏng quạ quọ như nó thôi, sẽ cái ngày giống như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị có một cái người bạn tốt, vui vẻ, chuyện gì xảy ra? Mình cũng sẽ vui vẻ lên, mình sẽ đầy hy vọng. Nhiều khi mình quạo thiệt nhưng mà nhìn mặt nó mình không quạo được. Mình phải vui, mình phải vui với vợ mình phải vui với con mình. Nhiều khi làm cho mình bực thiệt nhưng mà nó dạy cho mình cái bài học là bạn bè nó rất rất là quan trọng. Chúng ta hai câu kinh thánh rất là hay, tôi nghĩ quý vị có thể học thuộc ngay trong giờ này. Chúng ta cùng nhau đọc Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 33. Bạn bè xấu làm hư thối nết tốt, hãy tránh xa kẻ ngu dại, vì con chẳng học được tri thức gì nơi miệng nó. Hội thánh của Chúa là một cái nơi để quý vị tìm bạn. Quý vị biết hội thánh có những nhóm nhỏ. À, bây giờ khoảng 12 nhóm nhỏ. À, để mục đích cho quý vị làm quen với nhau. Họ có lời Chúa, họ chia sẻ nhau cuộc đời của họ theo Chúa, có những thất bại, có những thành công. Họ giúp mình, nâng đỡ mình khi mình cũng gặp những cái khó khăn giống như họ. Hội thánh của Chúa có các lớp trường Chủ nhật. Chủ nhật phải tới học lời Chúa thôi không? Nếu tôi tin chắc quý vị ở tới đó rất là vui. Tới đó và có nhiều bài học khích lệ. Mình vô cùng anh em nâng đỡ, khích lệ nhau, cầu nguyện cho nhau. À, cho nên các lớp trường Chủ nhật, hội thánh tạo những cái chỗ đó là để cho mình quen biết nhau. Để cho mình nâng đỡ nhau trong cái cuộc đời đầy gian khó này. Chúng ta có ban gia đình, chúng ta có ban gia đình trẻ, chúng ta có bệnh tiếng Anh riêng, và có thiếu niên riêng, có thiếu nhi riêng, có ban về gia đình của tiếng Anh riêng. Cái điều quan trọng thế này, khi mà quý vị muốn bỏ một thói quen xấu á, rất là khó một mình tự bỏ. Nó trở lại hoài. Quý vị có kinh nghiệm điều đó không? Nhưng mà khi mà mình cùng chung với nhau á, học chung với nhau, chơi với nhau á, thì nó dễ giúp cho mình bỏ thói quen xấu, tập thói quen tốt, có người cầu thay nhờ Chúa, thêm sức cho mình học kinh nghiệm nơi người khác. Cho nên hội thánh của Chúa là gia đình. Cho nên mình phải kết nối với nhau ở trong gia đình của Chúa. Quý vị không thể nào coi thường cái đó. Điều đó giúp cho chúng ta sẽ được lớn lên ở trong Chúa. Chúng ta sẽ thấy được Chúa làm việc trên cuộc đời của mình qua các sự chia sẻ, khích lệ của các anh em của mình. Nhớ, để xây mình có một nền tảng vững vàng. Thứ nhất, nhớ để Chúa Giê-xu làm nền tảng. Thứ nhì, nhớ cái gì là quan trọng nhất trên đời này? Tình yêu thương. Thứ ba, nhớ giao tiếp đúng người. Chúa cho mình có chọn bạn tốt mà chơi. Thứ ba, thứ tư, quyết sống cho mục đích cao cả. Quyết sống cho mục đích cao cả. Quý vị có tờ chương trình phải không? Trong tờ chương trình trang bìa đó là một sư thủy hội thánh luôn luôn in cho mình biết 5 mục tiêu của hội thánh phải làm công tác Chúa giao cho mình. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc 5 cái mục tiêu đó. Thứ nhất là thờ phượng. Chuyện đầu tiên phải thờ phượng Chúa. Thờ phượng Thiên Chúa. Quý vị học trường Chủ nhật còn một tuần nữa nhớ. Bài thờ phượng một sư tỷ đang dạy chúng ta mỗi Chủ nhật tất cả lớp với chung nha. Thứ nhì, học hỏi sống đạo, dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Chúng ta bắt buộc phải học toàn đạo kinh thánh qua các lớp giáo viên trường Chủ nhật. Quý vị đã thấy giữ các tinh thần học lọ hỏi lời Chúa. Thứ ba, xây dựng tình thân liên quan, đã nói nhóm nhỏ các lớp học kinh thánh với nhau, tạo kết nối tình thân anh em ở trong hội thánh của Chúa. Thứ tư, phục vụ tha nhân, yêu người lân cận như mình. Khi quý vị yêu người khác, giúp đỡ cho người khác là quý vị phục vụ Chúa. Thứ năm, cứu người lầm lạc. Và năm cái chuyện này, năm cái chuyện lớn, rất là lớn, mà một mình tôi làm không được. Một mình một sư thủy làm không được, các mục sư trong nhà thêm được. Mà tất cả chúng ta, tất cả các hội thánh trên thế giới phải hiệp nhau để lo về cái vấn đề này. Và đây là cái chuyện rất là quan trọng. Khi nó lớn, vượt quá sức chúng ta mới nhờ cậy Chúa. Khi nó lớn, nó tập chúng ta chú ý. Chúng ta tin cậy vào phép lạ của Chúa. Chúng ta tin cậy vào Chúa đang dùng cuộc đời của chúng ta. Quyết tâm sống cho mục đích cao cả, dựa vào điều răn lớn, đại mạng lệnh và đại giới răn. Matthew đoạn 20 câu 26 nói thế này: ai muốn làm lớn trong các con phải làm đệ tớ. Cái người nào muốn được Chúa nâng lên đó, cái người thật sự người khác nể phục đó, là cái người phục vụ người khác. Quý vị biết trong nghề nghiệp đó, quý vị muốn trở thành ông thầy giỏi, thầy cô giáo giỏi đó, thì cái người đó phải là người phục vụ học sinh. Nếu mà quý vị muốn trở thành một người bán hàng giỏi, quý vị phải phục vụ khách hàng. Quý vị muốn trở thành một nhà chính trị, một nhà lãnh đạo ở trong chính phủ, thì quý vị phải phục vụ cử tri của mình. Nếu tôi muốn trở thành một ông mục sư giỏi, thì tôi phải phục vụ hội chúng. Đó là cái nguyên tắc. Nguyên tắc gọi là nghịch lý. Khi mà mình làm đầy tớ, khi nào mà mình phục vụ đó, mình sẽ được cao trọng. Chúa nói như thế. Ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ. Khi nào mà mình hy sinh, khi nào mà mình tận hiến cuộc đời của mình đó, thì qua đó mình sẽ được Chúa tôn cao. Mát đoạn 8 câu 35, Chúa phán thế này: vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta và tin lành mà mất mạng sống thì sẽ cứu được mạng của mình. Chỉ những người hy sinh cho phúc âm, hy sinh cho Chúa, những cái cuộc đời đó mới thấy được cái ý nghĩa của cuộc đời. Thế tại sao mình lại có mặt ở trên đời này? Văn nhất đoạn 2 câu 17, tôi muốn ôn cái điều này lại, tại vì đa số quý vị đều học thánh kinh mùa hè vừa rồi. Chúng ta cùng nhau đọc chung câu kinh thánh này. Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Làm theo ý muốn của Chúa mới còn lại đời đời. Đó là khi mà chúng ta hy sinh, tận hiến cho một mục đích của Chúa, trên hội thánh của Ngài, trên mỗi cuộc đời chúng ta. Tôi muốn nói một điều ở đây. Quý vị có biết rằng Chúa kêu gọi tất cả quý vị để hầu việc Ngài không? Đương nhiên mấy ông mục sư truyền đạo tại đây, Chúa kêu gọi mấy ông đứng trên bục giảng, giảng đạo, giúp cho mình thăng tiến ở trong đời sống thuộc linh tin kính Chúa. Và Chúa, khi mà quý vị tin Chúa đó, đồng thời Chúa cũng kêu gọi quý vị trở nên người hầu việc Chúa. Cái người tiếng Anh gọi là tin Chúa gọi là Christian, có Christ, có Chúa, tên Chúa ở trong đó. Và một trong những cái đặc điểm của Chúa Giê-xu là gì? Con người đến là để phục vụ. Ta đến để phục vụ. Và Chúa đang kêu gọi mỗi quý vị, có thể là phục vụ, có thể quý vị đang bán McDonald's, có thể quý vị đang bán donut, có thể quý vị là một kỹ sư, có thể quý vị là một bác sĩ, một dược sĩ. Chúa kêu gọi quý vị, dầu rằng công ty đó nó trả tiền cho mình, nhưng mà mình là đầy tớ của Chúa, mình phải phục vụ Chúa. Dầu là chính phủ, mình đi ở trong quân đội, mình làm việc ở trong chính phủ trả tiền mình, nhưng mà mình là người của Chúa, mình phải phục vụ Chúa. Ông chủ công ty mình thật sự, ông không phải là ông chủ thật của mình, ông chủ thật của mình là Chúa Giê-xu ở trên trời. Chúa nói rằng làm việc vì hãy hết lòng như là làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta đâu. Và tiếng gọi của Chúa ngày hôm nay cũng kêu gọi tất cả quý vị. Có người ra, có người Chúa kêu gọi ra làm mục sư, truyền đạo. Quý vị có sẵn sàng không? Thí dụ, nếu mà Chúa kêu mình gọi làm mục sư, truyền đạo, mình có sẵn sàng không? Thánh Kinh kể hồi xưa khi Chúa kêu gọi ông Matthew, kêu gọi ông Matthew lúc bấy giờ ông làm sở thâu thuế, kêu gọi ông Văn, kêu gọi ông Phi-e-rơ, họ là những dân đánh cá chuyên nghiệp. Và khi Chúa kêu gọi họ bỏ hết tất cả những cái việc làm thường ngày, công việc của họ, họ đi theo Chúa. Nếu mà Chúa kêu gọi chúng ta ngày hôm nay, quý vị ngày hôm nay, đặc biệt, mình có sẵn sàng hay không? Hãy đặt câu hỏi đó, hãy trả lời với Chúa.
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị.